Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 2 năm 2022 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Người Việt ở Đông Ukraine vẫn bám trụ bất chấp căng thẳng leo thang với Nga. FBI và Bộ Công an Việt Nam tăng cường hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia. Ukraine sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp, động viên quân trừ bị từ 18 đến 60 tuổi. Và Đài Loan nâng mức báo động trong khi Trung Quốc nói Đài Loan không phải là Ukraine. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Cộng đồng người Việt ở khu vực miền đông Ukraine vẫn cố gắng bám trụ và sinh hoạt như bình thường giữa những căng thẳng địa chính trị với Nga. Nước đã huy động hàng trăm ngàn binh sĩ đến gần biên giới trong một hành động mà các nước phương Tây tố cáo là nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Điều này có thể làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người vốn đã gặp khó khăn trong những năm qua vì chiến sự. Khánh An trò chuyện với một cư dân gốc Việt sinh sống lâu năm ở thành phố Kharkiv và có bài tường trình sau đây qua phần trình bày của Tấn Chương.
Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở khu vực miền đông Ukraine có vẻ như chẳng mấy thay đổi trong những ngày này, khi tin tức trên mặt báo cứ nóng lên từng giờ theo từng động thái của Putin và quân Nga, ít nhất là tại Kharkiv, nơi vẫn được mệnh danh là thủ phủ của người Việt ở Ukraine. Ông Vũ Chân, một người Ukraine gốc Việt đã sống quá 40 năm ở nơi chỉ cách biên giới Nga có 40 cây số, nói với VOA.
Tình hình cũng căng thẳng đấy, nhưng mà chưa đến mức chúng ta phải chạy về Việt Nam phải đi mua đồ tích trữ thành ngày khác. Người dân ở đây họ rất là bình tĩnh, họ rất bình tâm đấy. Và trường học vẫn học bình thường, con nhà tôi vẫn đi học trường học, vẫn đi mẫu giáo bình thường. Nhà băng làm việc, cửa hàng làm việc, tất cả bình thường, đỡ chợ búa vẫn bình thường. Người Việt Nam ta đây vẫn đi làm việc bình thường, không có gì gọi là xáo trộn cả.
Việc Nga triển khai quân vào khu vực Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraine sau khi công nhận hai vùng này độc lập vào ngày 21 tháng 2 được cho là làm tăng cao nguy cơ khủng hoảng mà phương Tây lo ngại có thể làm nổ ra một cuộc chiến tranh lớn. Nhưng với ông Vũ Chân và những người trong cộng đồng Việt Nam ở Kharkiv, ngoài việc theo dõi và cập nhật tin tức cho bà con trên trang tương trợ người Việt Ukraine, thì cuộc sống hàng ngày vẫn diễn ra bình thường vì chiến tranh cũng chưa xảy ra. Còn sự hiện diện của quân Nga ở khu vực miền đông này thì trước đây đã có và giờ vẫn thế, ông nói. Khu vực miền đông Ukraine, trong đó có Kharkiv, được đánh giá là một trong những vị trí chiến lược quan trọng trong cuộc khủng hoảng. Người Việt tại đây chủ yếu sinh sống bằng nghề kinh doanh buôn bán trong chợ. Mặc dù thông tin truyền thông Ukraine và quốc tế tới tấp đưa tin về cuộc chiến tiềm tàng, nhưng ảnh hưởng của nó trên cuộc sống thường ngày của người Việt ở Kharkiv là không đáng kể, theo lời của ông Vũ Chân. Vì thực ra, cuộc sống của họ đã bị ảnh hưởng nặng nề trong suốt 8 năm qua rồi, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.
Sau khi mà có cái tin máy bay, các tin máy bay mà từ Ukraine về Việt Nam ấy, thì một số gia đình cũng bồng bế con cái về rồi. Nhưng một ít thôi, không phải nhiều. Còn lại là mọi người vẫn ở lại làm việc, sinh sống bình thường, không sao cả. Và chiến tranh thì tất nhiên là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của bà con. Được phép là lĩnh vực kinh doanh của bà con là chợ. Và chợ nó bị ảnh hưởng ngay. Hàng bán rất khó. Đời sống kinh tế là vấn đề lớn nhất với bà con. Rất rất là khó khăn. 8 năm chiến tranh rồi, chợ búa đây nó tiêu điều. Nó hoang tàn thế. Bởi vì là sao là cái sức mua nó xuống. Thế mà khi mà nghe tin mà chiến tranh thì là nói chung là chợ búa thì nó càng xuống nữa. Xong rồi giá bất động sản nó cũng xuống. Rồi, các thứ nói chung là ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống. Và
từ số lượng hơn 7.000 người Việt sinh sống ở Kharkiv trước đây, giờ ông Vũ Chân cho biết thủ phủ chỉ còn độ hơn 1.000 người Việt cư trú. So với Kharkiv là còn tương đối bình yên, thì khổ nhất vẫn là người dân, trong đó có cả người Việt Nam, ở hai khu vực Donbass chuyến tuyến, ông Vũ Chân nói.
Ở cái thành phố Donetsk là tôi thấy khổ nhất, vì là đời sống như thế rất rất kém, mà thỉnh thoảng pháo lại bắn, thỉnh thoảng lại đụng đoạn, nên là ở đấy là khổ nhất.
Trong lúc phương Tây đang tìm cách ngăn một cuộc xâm chiến toàn diện của Nga đối với Ukraine bằng cách trừng phạt Moscow vì đã ra lệnh đưa quân tới hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine mà Nga vừa công nhận độc lập, thì trên trang thông tin mà ông Vũ Trân làm quản trị, bà con người Việt thỉnh thoảng lại cập nhật tin tức nơi mình ở. Tám tỉnh Đông Nam là lo bác ạ, cháu đang giáp tuyến, cô bán hàng nhà cháu sáng gọi bắn cả đêm không ngừng, cứ cố thủ xem sao. Tài khoản Cương Donetsk cho biết. Em chuẩn bị rời anh ạ. Tài khoản Lót Nguyễn nhắn sau khi gửi lên dòng tin nhắn nhủ bà con nên xác định trước nếu chiến tranh lan đến thì nhà mình sẽ sơ tán đến đâu và hãy cứ bình tĩnh đi chợ bình thường.
Lo lắm. Ví dụ chẳng hạn như tôi nói là thỉnh thoảng là lại nghe tin là đặt bom, đặt mìn ở các nhà mẫu giáo, trường học, thế là lại đảo lộn hết cuộc sống lên. Xong rồi là ở thủ đô Kiev thì người ta còn lo là chuẩn bị các cái hầm tránh bom, rồi lo tổ chức những cái ủy ban sơ tán ấy.
Vâng.
Định ra là các cái vị trí nào là trong trường hợp bị tấn công ấy thì là người dân là phải đi tránh bom và đi sơ tán như nào. Đấy.
Vâng.
Xe cộ như nào để đưa người đi sơ tán. Nói chung là những cái đấy nó ảnh hưởng đến cuộc sống của tất cả mọi người.
Trong một bài phát biểu dài trên truyền hình sau khi công nhận độc lập ở Donetsk và Luhansk, khu vực do những phe ly khai thân Nga nắm giữ, Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả Ukraine là một phần không thể tách rời trong lịch sử nước Nga. Ông nói miền đông Ukraine là vùng đất cổ của Nga và ông tin tưởng rằng người dân Nga sẽ ủng hộ quyết định của ông. Còn tại Ukraine, trong cộng đồng người Việt vốn có không ít người yêu mến và thần tượng nước Nga, thì đa số đều hiểu vấn đề, vẫn theo lời ông Vũ Trân.
18 năm chiến tranh, người ta biết hết ai đến Nga rồi. Nếu U thì họ hiền lành, dân U người ta cực kỳ hiền lành nhỉ. Cái năm 1994 đến vũ khí hạt nhân còn bị người ta lấy mất. Thì như là bây giờ là để cho nó đánh như này, đa số bà con Việt Nam ở đây là ủng hộ chính phủ U, ủng hộ quân đội U. Và cái mục đích là gì? Để cho ngăn chặn chiến tranh để mình có cuộc sống bình thường. Đấy. Nhưng họ cũng ít tham gia vào các cái gọi là bình luận chính trị này kia, là ít.
Ông cho biết trong số người Việt ở Ukraine cũng có một số rất ít người không ủng hộ chính phủ Ukraine, nhưng cũng không hẳn ủng hộ Nga.
Chủ yếu là họ bị ảnh hưởng của cái tuyên truyền. Tuyên truyền là đài TV của Nga, đây là đài Sputnik. Ở Hà Nội các thứ nó loa suốt ngày, người ta không nhận ra vấn đề, nhưng người ta cũng có một số người tức là ủng hộ Nga hoàn toàn thì cũng không ủng hộ, nhưng mà họ là không ủng hộ Ukraine, không ủng hộ chính phủ Kiev.
Đến ngày 23 tháng 2, nhiều nước phương Tây bao gồm Hoa Kỳ, Liên hiệp Châu Âu, Đức, Anh đều loan báo những hình thức trừng phạt tài chính mới đối với Nga để ngăn chặn hành động thôn tính thêm nữa, dù Moscow vẫn khăng khăng là không có ý định xâm chiếm Ukraine. Còn người Việt ở miền đông Ukraine thì vẫn tiếp tục cầu mong rằng các ông ấy chỉ lên gân dọa nhau và mấy hôm nữa lại lạnh thôi. Bình an lại trở về trên quê hương thứ hai của họ.
Ukraine sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, trong đó các hạn chế đặc biệt sẽ được áp dụng để giữ cho đất nước bình an và bảo vệ nền kinh tế của mình trong sự lo ngại Nga xâm lược, một quan chức an ninh cấp cao của Ukraine cho biết hôm 23 tháng 2, theo hãng tin Reuters. Tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài 30 ngày và có thể gia hạn thêm 30 ngày nữa, ông Oleksiy Danilov nói tại một cuộc họp. Quốc hội sẽ biểu quyết ban hành quyết định này. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép các cơ quan có thẩm quyền được lựa chọn biện pháp nào để thực hiện, bao gồm các hạn chế về giao thông, tăng cường bảo vệ cho cơ sở hạ tầng quan trọng và lệnh cấm đình công. Ông Danilov cho biết, chính quyền khu vực có thể đưa ra quyết định về việc có áp dụng lệnh giới nghiêm và các biện pháp khác hay không. Ông nói, đây là những biện pháp phòng ngừa để giữ sự bình tĩnh trong nước, để nền kinh tế của chúng ta và đất nước của chúng ta có thể vận hành. Ông nói, tùy thuộc vào các mối đe dọa có thể phát sinh ở một số vùng lãnh thổ, tình trạng khẩn cấp sẽ được củng cố thêm hoặc giảm bớt đi. Chúng ta đang nói về các khu vực biên giới nơi chúng ta có biên giới với Liên bang Nga, với Belarus. Ukraine đã đưa ra một loạt các biện pháp, bao gồm cả việc động viên các lực lượng dự bị khi nước này chuẩn bị đối phó với một cuộc tấn công quân sự của Nga. Nước vừa đưa quân vào hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Danilov nhắc lại rằng Ukraine vẫn chưa tổng động viên. Một số nhà lập pháp đã thúc giục chính quyền thiết quân luật, một động thái có thể kích hoạt phản ứng từ Nga. Ông Danilov cho biết chưa có quyết định nào như vậy được đưa ra. Ông nói, nếu cần thiết, điều khoản này sẽ được thông qua ngay lập tức. Quân luật sẽ thiết chặt những hạn chế gắt gao hơn, có thể bao gồm lệnh cấm các cuộc họp, các phong trào và các đảng phái chính trị. Cơ quan biên phòng của nhà nước Ukraine cho biết các biện pháp mới đã được đưa ra liên quan đến việc lưu trú của người nước ngoài gần khu vực biên giới, sử dụng đài phát, máy bay không người lái, quay phim chụp ảnh một số người và nhà cửa. Tình trạng khẩn cấp áp dụng cho cả nước Ukraine, ngoài trừ các khu vực Donetsk và Luhansk, nơi đã được áp dụng từ năm 2014. Phiến quân do Nga hậu thuẫn đã kiểm soát các khu vực của Donetsk và Luhansk kể từ năm 2014. Nga công nhận các khu vực này là các quốc gia độc lập và chấp thuận việc đưa quân đội của Nga vào các khu vực này. Ông Danilov cũng nói rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chưa thảo luận về việc phát triển vũ khí hạt nhân, điều mà Tổng thống Nga Vladimir Putin nói là đe dọa chiến lược đối với Nga. Hôm 23 tháng 2, Ukraine bắt đầu nhập ngũ quân dự bị trong độ tuổi 18 đến 60, theo sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky, các lực lượng vũ trang cho biết trong một tuyên bố theo hãng tin Reuters. Thời hạn phục vụ tối đa là một năm. Tổng thống Zelensky hôm 22 tháng 2 cho biết ông đang lập danh sách nhập ngũ quân trù bị nhưng không ra lệnh tổng động viên. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, ông Zelensky cho biết ông vẫn theo đuổi các biện pháp ngoại giao để thoát khỏi cuộc khủng hoảng và hoan nghênh việc Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán đa phương, nhưng cho biết Ukraine sẽ không nhượng bất kỳ lãnh thổ nào cho Nga. Phát biểu trước quốc dân sau một cuộc họp giữa các đảng phái tại Quốc hội, ông Zelensky công bố một chương trình lòng yêu nước về kinh tế, bao gồm khuyến khích sản xuất địa phương và cắt giảm thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu. Ông nói, không cần tổng động viên ngày hôm nay, chúng ta cần bổ sung kịp thời cho quân đội Ukraine và các lực lượng quân sự. Ông nói, với tư cách là tổng tư lệnh tối cao của các lực lượng vũ trang Ukraine, tôi đã ban hành một sắc lệnh động viên quân trù bị vào một thời kỳ đặc biệt. Ông nói, chúng tôi phải tăng cường sự sẵn sàng của quân đội Ukraine đối với mọi sự thay đổi có thể xảy ra trong tình hình tác chiến. Ông Zelensky công khai chỉ trích các đại sứ quán nước ngoài và các doanh nhân Ukraine đã rời Ukraine vì lý do an ninh, đồng thời lặp lại kêu gọi các công ty trở lại hoạt động. Ông nói, tất cả họ đều phải ở lại Ukraine. Doanh nghiệp của họ nằm trên đất nước Ukraine, được quân đội của chúng tôi bảo vệ. Ukraine và các nước phương Tây từ lâu đã cáo buộc Nga châm ngòi cho cuộc xung đột miền đông Ukraine và cử quân đội cùng vũ khí hạng nặng để hỗ trợ phe ly khai từ năm 2014. Moscow luôn phủ nhận việc làm đó và yêu cầu Kiev đàm phán trực tiếp với các nhà lãnh đạo phe ly khai mà Ukraine không công nhận tính hợp pháp.
Hôm 23 tháng 2, Hoa Kỳ và các đồng minh tìm cách tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga liên quan đến việc Moscow triển khai quân đội ở các khu vực ly khai tại miền đông Ukraine, trong một trong những cuộc khủng hoảng an ninh tồi tệ nhất tại châu Âu trong nhiều thập niên, theo Reuters. Quân đội Ukraine cho biết một binh sĩ đã thiệt mạng và 6 người bị thương trong các cuộc pháo kích gia tăng của phe ly khai thân Nga bằng trọng pháo, súng cối và tên lửa Grad ở hai khu vực ly khai trong 24 giờ qua. Theo ước tính của Mỹ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điều hơn 150.000 quân đến gần biên giới Ukraine, đồng thời ký sắc lệnh triển khai quân đội tại các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk để giữ hòa bình, một lời biện minh mà Mỹ nói là vô lý. Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Anh, Úc, Canada và Nhật Bản đáp trả bằng các chế tài nhắm vào các ngân hàng và giới tinh hoa, còn Đức thì đình chỉ dự án đường ống dẫn khí đốt lớn từ Nga. Ngoại trưởng Anh Liz Truss, người vừa công bố thêm các chế tài trừng phạt Nga hôm 23 tháng 2, nói Anh sẽ cấm Nga bán trái phiếu chính phủ ở London. Chúng tôi nói rõ rằng chúng tôi sẽ hạn chế sự tiếp cận của Nga tại các thị trường Anh, bà Truss nói với hãng tin Sky News. Chúng tôi sẽ không cho Nga vay nợ chính phủ tại các thị trường của Vương quốc Anh. Hôm 22 tháng 2, Anh đã công bố các chế tài đối với 3 tỷ phú có liên hệ mật thiết với ông Putin và 5 ngân hàng tín dụng nhỏ, trong đó có Promsvias Bank. Bà Truss cho biết, sẽ có các biện pháp chế tài nghiêm khắc hơn đối với các nhà tài phiệt đầu sỏ và các tổ chức chủ chốt ở Nga, và sẽ hạn chế khả năng tiếp cận của Nga đối với các thị trường tài chính nếu Moscow xâm lược toàn diện Ukraine. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích lời đe dọa trừng phạt hôm 22 tháng 2. Ông nói, các đồng nghiệp châu Âu, Mỹ, Anh của chúng tôi sẽ không dừng lại và sẽ không bình tĩnh cho đến khi họ đã sử dụng hết khả năng của mình cho cái gọi là trừng phạt Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết họ chưa bao giờ nghĩ rằng các chế tài là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi đối thoại và tham vấn. Hình ảnh vệ tinh của công ty Maxar của Mỹ trong 24 giờ qua cho thấy một số binh lính và thiết bị mới được triển khai ở miền Tây nước Nga và hơn 100 xe cơ giới tại một sân bay nhỏ ở miền Nam Belarus giáp với Ukraine. Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Ukraine đã bắt đầu nhập ngũ quân dự bị trong độ tuổi từ 18 tới 60, theo sắc lệnh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã hủy các cuộc gặp theo dự kiến với Ngoại trưởng Lavrov hôm 22 tháng 2, sau khi nhiều tuần ngoại giao kéo dài đã không thể chấm dứt cuộc khủng hoảng. Một quan chức Mỹ cho biết, các kế hoạch được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố nhằm hỗ trợ ba nước vùng Baltic là Estonia, Latvia và Lithuania, bao gồm phái 800 bộ binh và 8 máy bay chiến đấu F-35 tới các địa điểm dọc sườn phía đông của NATO, nhưng đây chỉ là sự phân bổ lại chứ không phải bổ sung thêm binh sĩ. Các chế tài của Mỹ nhắm vào giới tinh hoa Nga và hai ngân hàng quốc doanh, loại trừ họ khỏi hệ thống ngân hàng Mỹ, cấm họ giao dịch với người Mỹ và đóng băng tài sản của họ ở Mỹ.
Hôm 23 tháng 2, Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đang áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga về các hành động của họ ở Ukraine, đồng thời cho rằng các động thái của Moscow là vi phạm không thể chấp nhận được đối với chủ quyền của Ukraine và luật pháp quốc tế, theo hãng tin Reuters. Các quốc gia phương Tây hôm 22 tháng 2 đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với các ngân hàng và giới tinh hoa Nga sau khi Moscow điều quân về các khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản bao gồm việc cấm phát hành trái phiếu của Nga tại Nhật Bản và đóng băng tài sản của một số cá nhân Nga, cũng như hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản, ông Kishida nói. Ông nói hành động của Nga gây tổn hại rất rõ ràng đối với chủ quyền của Ukraine và đi ngược lại luật pháp quốc tế. Chúng tôi một lần nữa lên án những hành động này và mạnh mẽ hối thúc Nga quay trở lại các cuộc thảo luận ngoại giao. Nhà lãnh đạo Nhật nói, tình hình vẫn rất căng thẳng và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ. Ông nói thêm, chi tiết về các biện pháp trừng phạt sẽ được thảo luận và công bố trong những ngày tới. Ông Kishida cho biết Nhật Bản có đủ trữ lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng nên không bị tác động đáng kể đến nguồn cung năng lượng trong ngắn hạn. Ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ giữ mối liên hệ chặt chẽ với các quốc gia nhóm G7 khác và cộng đồng quốc tế. Nếu tình hình xấu đi, chúng tôi sẽ nhanh chóng tiến hành các động thái tiếp theo, ông nói thêm. Từ trước đến nay, mối quan hệ của Nhật Bản và Nga cũng đã được định hình bằng việc Tokyo phụ thuộc vào Moscow về nhu cầu năng lượng. Năm 2021, Nga cung cấp hơn 12% lượng than nhiệt cho Nhật Bản và gần 1/10 tổng lượng khí hóa lỏng của nước này.
Hôm 23 tháng 2, Đức Giáo Hoàng Francisco nói rằng mối đe dọa chiến tranh ở Ukraine khiến tôi đau thắt lòng và lên án các hành động gây bất ổn giữa các quốc gia và phá hoại luật pháp quốc tế, theo Reuters. Mỹ và các đồng minh đã cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi đưa quân vào các vùng ly khai ở miền đông Ukraine và công nhận các khu vực ly khai Donetsk và Luhansk là các nước Cộng hòa độc lập. Đức Giáo Hoàng nói với một giọng điệu buồn bã vào cuối buổi tiếp kiến hàng tuần, kêu gọi các chính trị gia nghiêm túc xét mình trước Chúa về ảnh hưởng của các hành động của họ. Đức Giáo Hoàng tuyên bố ngày thứ Tư lễ tro nhằm ngày 2 tháng 3 năm nay sẽ là ngày quốc tế ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình. Ông lên án sự vô nghĩa của bạo lực và nguyện cầu Đức Mẹ Maria, nữ hoàng của hòa bình hãy cứu thế giới khỏi sự điên cuồng của chiến tranh. Tôi rất đau lòng vì tình hình ngày càng xấu đi ở Ukraine, Đức Giáo Hoàng nói và cho biết thêm rằng Ngài cũng đau khổ và lo lắng như nhiều người trên khắp thế giới vì nền hòa bình bị đe dọa bởi các lợi ích đảng phái. Đây là lần thứ hai Đức Giáo Hoàng kêu gọi một ngày quốc tế cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine, lần đầu tiên là ngày 26 tháng 1.
Đài Loan không phải là Ukraine và luôn là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 23 tháng 2, khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn kêu gọi hòn đảo này tăng cường cảnh giác đối với các hoạt động quân sự để ứng phó với cuộc khủng hoảng, theo hãng tin Reuters. Phát biểu như trên được đưa ra sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson vào tuần trước lên tiếng cảnh báo nguy cơ đối với Đài Loan về những hậu quả gây tổn hại trên toàn thế giới nếu quốc gia phương Tây không thực hiện lời hứa ủng hộ một nền độc lập của Ukraine. Trung Quốc, vốn luôn tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ của riêng mình, đã tăng cường hoạt động quân sự gần hòn đảo tự quản trong 2 năm qua. Mặc dù Đài Loan loan báo không có động thái bất thường nào gần đây của các lực lượng Trung Quốc khi căng thẳng về Ukraine gia tăng. Phát biểu tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xương Oánh đã bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào giữa các vấn đề Ukraine và Đài Loan. Bà Hoa nói, Đài Loan không phải là Ukraine, Đài Loan luôn là một phần bất khả xâm phạm của Trung Quốc. Đây là sự thật lịch sử và pháp lý không thể chối cãi. Vấn đề Đài Loan là vấn đề còn sót lại sau cuộc nội chiến, nhưng sự toàn vẹn của Trung Quốc lẽ ra không bao giờ bị tổn hại và chưa bao giờ bị tổn hại, bà Hoa nói thêm. Chính quyền Đài Loan phản đối mạnh mẽ yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc. Bà Thái nói rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập, được gọi là Trung Hoa Dân Quốc, tên gọi chính thức của Đài Loan. Tất cả các đơn vị an ninh và quân đội phải tăng cường giám sát và cảnh báo sớm về các diễn biến quân sự xung quanh eo biển Đài Loan. Bà Thái phát biểu tại cuộc họp của nhóm công tác về cuộc khủng hoảng Ukraine do Hội đồng An ninh Quốc gia của bà thành lập. Bà nói thêm rằng Đài Loan và Ukraine khác nhau cơ bản về địa chiến lược, địa lý và chuỗi cung ứng quốc tế, theo biên bản cuộc họp do văn phòng của bà cung cấp. Nhưng đối mặt với các thế lực nước ngoài có ý định thao túng tình hình ở Ukraine và ảnh hưởng đến tinh thần xã hội Đài Loan, tất cả các đơn vị chính phủ phải tăng cường ngăn chặn chiến tranh nhận thức do các lực lượng nước ngoài và cộng tác viên địa phương phát động, biên bản cuộc họp dẫn lời bà Thái cho biết. Tuyên bố không đề cập đến đích danh Trung Quốc, nhưng nước này là mối đe dọa quân sự đáng kể nhất mà Đài Loan phải đối mặt. Bà Thái bày tỏ sự đồng cảm với tình hình Ukraine vì mối đe dọa quân sự mà hòn đảo này phải đối mặt từ Trung Quốc.
Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray vừa có cuộc hội đàm trực tuyến để bàn thảo tăng cường hợp tác hơn nữa trong phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước. Tại cuộc hội đàm hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết hai bên đã chủ động triển khai nhiều hoạt động hợp tác tư pháp hình sự, phối hợp nghiệp vụ và đạt được những kết quả tích cực trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia liên quan đến hai nước trên cơ sở bản ghi nhớ về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, theo báo điện tử chính phủ. Việt Nam và Mỹ bắt đầu tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này từ tháng 4 năm 2019 khi ông Lâm và ông Ray ký bản ghi nhớ về hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ Công an Việt Nam và FBI trong chuyến thăm chính thức của ông Lâm tới Washington DC. Một phần trong các hoạt động hợp tác giữa hai bên theo bản ghi nhớ này là việc đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng công an Việt Nam, trong khi FBI giúp tổ chức các chương trình đào tạo và mời Bộ Công an cử cán bộ tham gia học tập. Trong những năm vừa qua, Việt Nam đã hợp tác với phía Hoa Kỳ để truy nã các nghi phạm người Mỹ trốn chạy ở Việt Nam, cũng như điều tra và bắt giữ những tội phạm người Việt tiến hành các hoạt động phi pháp trên mạng xuyên quốc gia. Vào tháng 10 năm 2020, Bộ Công an Việt Nam giúp Mỹ truy nã hai đối tượng được xem là đặc biệt nguy hiểm và bàn giao cho Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ. Trước đó, vào tháng 8 cùng năm, Việt Nam bắt 3 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo 7.000 công dân Mỹ qua mạng sau cuộc điều tra hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ. Cuối năm 2019, Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng giúp phá một đường dây lừa đảo qua mạng, trong đó có 4 người Việt Nam. Tại cuộc hội đàm hôm 23 tháng 2, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết bộ của ông và FBI thường xuyên trao đổi thông tin, đấu tranh chuyên án, hỗ trợ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy và tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Lâm đề nghị FBI tiếp tục thúc đẩy triển khai có hiệu quả bản ghi nhớ và thỏa thuận chuyển giao công nghệ phần mềm giúp giám định gen ADN, cũng như thúc đẩy việc ký kết một số hiệp định liên quan đến hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa hai nước trong thời gian tới. Vẫn theo báo điện tử chính phủ, người đứng đầu FBI tin tưởng rằng hai bên sẽ giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong việc xây dựng, bảo vệ an ninh quốc gia mỗi nước cũng như góp phần vào hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
Đại sứ quán Hoa Kỳ hôm 23 tháng 2 thông báo rằng đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đã có mặt tại Hà Nội. Ông sẽ có một lịch trình bận rộn với các đối tác chính phủ sinh viên, lãnh đạo doanh nghiệp và các chuyên gia nhằm hỗ trợ các mục tiêu COP26 của Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ viết trên trang Facebook. Một ngày trước đó, văn phòng phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo trong đó nói rằng ông Kerry tới Việt Nam từ ngày 22 đến 25 tháng 2 để gặp gỡ các quan chức chính phủ, đại diện các tổ chức xã hội và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp nhằm xây dựng sự đồng thuận về các hoạt động chủ chốt để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế năng lượng sạch. Nhân chuyến thăm của ông Kerry hôm 23 tháng 2, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam đã công bố quỹ thách thức đổi mới sáng tạo mang tên những nhà kiến tạo năng lượng tương lai với nguồn ngân sách 2,5 triệu đô la hướng tới mục tiêu thúc đẩy các giải pháp nhằm khắc phục những thách thức về năng lượng đô thị. Công bố được đưa ra vào đúng thời điểm đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu John Kerry đang có chuyến thăm Hà Nội, nơi ông cùng đại sứ Mark Knapper tới tham dự một triển lãm nhằm giới thiệu các giải pháp năng lượng sáng tạo của năm tổ chức đầu tiên nhận giải thưởng từ quỹ này. Đại sứ quán Mỹ viết trên Facebook, hãy cùng nhau cải thiện an ninh năng lượng đô thị của Việt Nam. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Kerry tới Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Tin cho hay ông Kerry hôm 23 tháng 2 đã tiếp kiến các quan chức nước chủ nhà, trong đó có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc để trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Theo Cổng Thông tin Chính phủ Việt Nam, ông Phúc hoan nghênh chuyến thăm của đặc phái viên John Kerry, bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ. Phía Việt Nam cũng khẳng định Hoa Kỳ luôn là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời mong muốn tiếp tục đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước phát triển ổn định, bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Về lĩnh vực biến đổi khí hậu, theo Cổng Thông tin Chính phủ, ông Phúc đánh giá cao vai trò đi đầu của Hoa Kỳ cũng như của cá nhân ông John Kerry trong thúc đẩy các nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Phái đoàn Liên minh châu Âu EU tại Việt Nam hôm 21 tháng 2 cho biết rằng EU sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam. Tuyên bố này được đưa ra 4 ngày sau khi Phó Chủ tịch điều hành của Ủy ban châu Âu Frans Timmermans kết thúc chuyến thăm Việt Nam nhằm tiếp tục trao đổi về các cam kết quan trọng được Việt Nam đặt ra tại Hội nghị Thượng đỉnh Toàn cầu về khí hậu tại Glasgow, cũng như thảo luận về những hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam trong nỗ lực nhanh chóng giảm thiểu khí thải nhà kính. Viết trên trang web, Phái đoàn Liên minh châu Âu nói rằng Việt Nam có tiềm năng to lớn để tiếp tục phát triển năng lượng tái tạo, và trong những ngày vừa qua chúng tôi đã thảo luận về các phương pháp áp dụng kinh nghiệm, chuyên môn và hỗ trợ tài chính của châu Âu, ví dụ về cải thiện lưới điện, tăng cường các khuôn khổ pháp lý và đầu tư vào lưu trữ năng lượng, đẩy nhanh sự chuyển đổi này. Cơ quan ngoại giao này cho biết thêm rằng trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày, Phó Chủ tịch Timmermans đã hội kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lê Minh Hoàn cùng đại diện các cơ quan phi chính phủ tại Việt Nam. Phó Chủ tịch Timmermans được dẫn lời nói rằng Việt Nam đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong những thập kỷ gần đây. Theo Phái đoàn Liên minh châu Âu, ông Timmermans nói thêm, các cuộc gặp của tôi với các bộ trưởng trong chính phủ cho thấy rằng Việt Nam nhận thức rõ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ khí hậu và môi trường nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng nói trên. Chỉ có một Việt Nam và hành tinh của chúng ta cũng là duy nhất. Phái đoàn Liên minh châu Âu cho rằng Việt Nam là một trong những nước dễ bị ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu và đồng bằng sông Cửu Long, khu vực với dân số 20 triệu người và có sản lượng lương thực đủ cho 100 triệu người, là nơi gặp nhiều nguy cơ như sụt lún đất, những hình thái thời tiết khắc nghiệt, tình trạng nước ngầm bị nhiễm mặn hay mực nước biển dâng cao. Theo Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hồi tháng 11 năm ngoái đã có bài phát biểu được cho là quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo trong khuôn khổ COP26. Ông Chính được trích lời phát biểu rằng là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu, Việt Nam đang hết sức nỗ lực để vừa ứng phó với biến đổi khí hậu, vừa phát triển kinh tế để vươn lên, bảo đảm cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi người dân, ngày càng tốt hơn.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 24 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.